Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thì Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần thập mục ngưu đồ của thiền sư Quản Trí. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần này, tức là phần thứ nhất, tức là ở đây là thiền sư Quản Trí nói về những người chư chăng, tức là chúng ta học qua cái phần chánh văn. Bậc vua chúa chư chăng là thế nào? Đó là thân ở chốn giàu sang quyền quý, có con trai con gái, ngọc gấm châu báu kho tàng, hàng ngày giải quyết vạn việc, làm sao có rút rảnh để mà hồi quan phản tỉnh, ngõ hầu có thể chăng được. Đây, tức là đây á, đây là nói về cái phần thứ nhất là những cái hạng gọi là vua chúa, tức là sở dĩ ngài nói là mà không có tu được, tức là không có chăng á, là vì kho tàng của báo rồi châu báo đầy đủ hết. Bây giờ đại chúng niệm lại trong cái cuộc đời của mình, cái phần này rất là quan trọng nè. Đại chúng niệm lại là trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, là Phật dạy á, là ở thế gian có 20 điều khó. Mà cái điều khó mà chúng ta thấy được là Phật dạy là gì? Giàu sang học đạo khó, giàu quá học đạo rất là khó. Mà đây á, mà nếu mà đại chúng á, mà nghe không á, thì mình cũng tin bao nhiêu. Nhưng mà bản thân chúng tôi đi qua nước ngoài tôi thấy á, đúng là rất là khó. Bởi vì bên nước ngoài là gì? Chẳng hạn như quý Phật tử mà lớn tuổi khoảng chừng 60-62 là không có làm gì hết, tháng cũng có lương, phải không? Cái cô này đi nước ngoài biết nè, có gia đình nước ngoài. Ngày như bây giờ ở Pháp đi, hoặc là ở Đức đi, tháng mình cũng lãnh 1000 hoặc là 1100, 1200 gì đó. Rồi cái tiền đó làm gì? Cái mình đi du lịch mình chơi, sướng không có, không có khổ. Mà chính cái điều không có khổ đó, tự nhiên không có thấy được chân lý mà Đức Phật dạy là vô thường, khổ, vô ngã, mình thấy được, không? Cho nên đó, Đức Phật dạy là sở dĩ mà ở cõi trời rất là khó tu vì sướng quá tu không được, mà ở gì cõi ngạ quỷ á, thì đói quá tu cũng được, mà địa ngục á, thì khổ quá tu cũng được. Cho nên Phật dạy là giàu sang học đạo khó. Cái mình nghe nói vậy thôi, mình nói thôi bây giờ bán nhà bán cửa hết đừng làm hết. Rồi cái kế Đức Phật dạy sao? Nghèo cùng học đạo cũng khó luôn. Giàu đó khó mà nghèo, bây giờ nghèo sao? Bây giờ mình nói là chẳng hạn như chiều nay mà trong thùng mình có hột gạo hết sang đi Pháp, vậy đúng không? Rồi bây giờ mình đi lên đây là bây giờ mình lên đây là không có tiền mà chi trả tiền xe cộ, rồi sao học đạo? Bây giờ chúng ta Phật học lần lần chúng ta sẽ thấy. Thì bây giờ tôi trở lại cái vấn đề thứ nhất là chúng ta mà giàu có quá, sung túc quá, đầy đủ quá, nên học đạo rất là khó. Vào cái thời Đức Phật mà khi Đức Phật thành đạo á, trở về thành Ca Tỳ La Vệ, thì ông vua Tịnh Phạn ông thấy là mình có một người con mà tu đắc quả rồi, mà xung quanh á, thì những người Bà La Môn, rồi những người đã từ bỏ những cái giai cấp mà đi với Đức Thế Tôn á, thì thân tướng nó không có đẹp, thân tướng nó không có được sáng sủa, cho nên ông mới kêu cái dòng tộc họ Thích á, là mỗi gia đình phải đi xuất gia người vua Tịnh Phạn. Bởi vì dòng họ Thích Ca là cái mẫu người là giống như cái mẫu người là rất là cao lớn, phui phui mà con người rất là đẹp. Cho nên là ông vua Tịnh Phạn là muốn là xung quanh của Đức Thế Tôn là phải có những cái con người như thế. Thì một hôm á là trong gia đình của tôn giả A Nậu Lâu Đà, tức là có một người anh tên Mahanam. Thì khi mà hay được cái tin đó rồi thì Mahanam nói là bây giờ gia đình mình có hai người thì thôi anh nhường cho em đi xuất gia. Mà khi mà tôn giả A Nậu Lâu Đà về xin người mẹ đi xuất gia thì bà mẹ nhất định bán cho, mà năn nỉ suốt luôn, vừa khóc lóc vừa năn nỉ. Thì cuối cùng mới nói một câu như thế này nè: chừng nào mà cái ông quan tổng chấn á ở thành Ca Tỳ La Vệ tên là Bát La La mà ông đi xuất gia, ông chỉ cần nói là ông đi xuất gia một cái thôi thì mẹ cho con đi tu liền. Vì bà tin chắc chắn rằng cái ông này không bao giờ đi tu, làm quan mà sao đi tu, mà quan tổng chấn là coi nguyên một cái vùng, mình nói bây giờ giống như là chủ tịch nước gì đó, ví dụ đó, mà coi nguyên một cái vùng lớn luôn. Thì quá trình mà khi mà tôn giả A Nậu Lâu Đà đến rồi mới ngạc nhiên, đúng là người mẹ nói rất là đúng, ông này không đi tu được. Vì xung quanh ông là hầu là thiếp, rồi kho tàng, rồi châu báu, rồi vợ đẹp con xinh, rồi đủ thứ hết. Mà đi đâu ông là cũng có làm sao kề kề kế bên đó, quân lính. Rồi trước khi ông ăn thì có 20-30 người ăn trước vì sợ bỏ thuốc độc. Mà hai người này là bạn rất là thân với nhau. Bởi vì tôn giả Nậu Lâu Đà là con chú bác với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cho nên là khi là bạn thân rồi đó thì tôn giả Nậu Lâu Đà nói như thế này: sở dĩ mà tôi không được đi tu là do anh, tôi không được đi tu do đã anh. Thì ông quan tổng trấn này nói: anh nói kỳ quá, anh muốn đi tu là tôi giơ hai tay hai chân tôi mừng luôn, anh là đi tu là tôi rất là mừng. Tại sao quỳ túi? Bây giờ tôi nói ra một điều đi. Bây giờ anh dám hứa không? Anh hứa mà tôi nói được, anh phải hứa cho tôi. Nói, anh cứ hứa đi. Sở dĩ mà tôi không được đi xuất gia vì mẹ tôi nói một câu: chừng nào quan tổng trấn Bát La La mà xuất gia thì con mới được xuất gia. Ông chơi quế luôn. Ông nghĩ mà ông bỏ mà ông đi tu chắc không bao giờ tưởng tượng được. Ông ngồi ông suy nghĩ. Thì kiến họ nói: thôi bây giờ anh về anh sắp xếp đi, 7 năm sau được không? Nói: trời, 7 năm gì nữa, 7 năm ông. Mạng người Phật dạy hồi bữa ông có nghe Phật giảng ông, mạng người sống trong hơi thở, mà bây giờ ông hẹn 7 năm. Ông suy nghĩ hồi: 7 tháng được không? Không được, Phật dạy là mạng người sống trong hơi thở mà. Thì cái ông quan nói: thì bây giờ anh phải ráng cố gắng sao sắp xếp cho bây giờ. Tôi bây giờ mà bàn giao người khác cũng phải chậm nhất là cũng phải 3 tháng cũng được luôn. Rồi cuối cùng suy nghĩ vì bạn nè, nó thôi 7 ngày rồi đồng ý. Để chúng thấy không, cái nhân duyên lạ. Thì quá trình khi mà ông quan tổng trấn là ông sắp xếp xong đâu đó hết rồi, bắt đầu 7 vương tử lên đường, trong đó có tôn giả bởi gì Đề Bà Đạt Đa. Để chúng coi cái đoạn nhân duyên rồi. Thì quá trình mà khi ông quan tổng trấn làm xuất gia khoảng chừng 3 tháng, ba cỡ khoảng 3 tháng. Cái một hôm giữa đêm khuya thanh vắng ngồi thiền với gốc cây, bỗng ông thốt lên như thế này. Đại chúng nhớ cho ra không? Nhớ cho ra không? Ai nhớ? Tôi đọc đi đọc lại gần 30 lần ở chỗ này nè. Mà mỗi lần đọc lại là tự nhiên nó có một cái gì á. Mà biết đại chúng là có đọc kinh có xúc động, biết có xúc động không? Hay là mình đọc chơi thôi? Hả? Mình đọc trong cuốn kinh cuốn sách nào là mình thấy ý trong đó các ngài nói như thế nào và Đức Phật nói như thế nào thì mới thấy được giá trị của đạo Phật. Chứ còn mình đọc chơi đọc qua thì mình thấy giá trị đạo Phật, đạo Phật nó không có giá trị gì hết. Cho đó ai nhớ không? Nhớ không? Nói sao? Khi mà ông ngồi thiền định, cái tâm ông lắng xuống rồi thì bắt đầu ông thốt lên: ôi hạnh phúc của tôi, ôi hạnh phúc của tôi. 3 lần như thế. Ghê không? Tâm ông là khi mà lắng. Cho nên là thường có một câu mấy chú tu, nhưng mà có một lúc nào bỗng nhiên một cái tôi mới tin mấy chú. Ghê không? Chứ là cái ai Còn có, tôi bảo đảm có. Có một lúc nào đó mà tôi không thấy quý Phật tử ngồi nghe pháp, sáng hóa ngồi thiền, thì tôi biết rằng trên bước đường, trong cái kiếp phận của con người chúng ta, quý Phật tử đã đánh mất. Còn bây giờ tôi thấy quý Phật tử vẫn còn hiện diện, vẫn còn tu tập, tức là con đường chân lý chúng ta không có bỏ. Mà sư phụ thường chiếu thường nói một câu: chừng nào bằng Phật mới vừa lòng con. Thì như vậy khi mà tôn giả Bát Đa La nói một câu ơi hạnh phúc của tôi, thì xung quanh các thầy tỳ kheo đều nghe hết, nghe hết luôn. Thì sáng hôm sau có một thầy tỳ kheo đến bạch Đức Thế Tôn như thế này: bạch Đức Thế Tôn, hồi hôm có một vị tôn giả là quan tổng trấn, mà con nghĩ này, con nghĩ như thế này, thầy tỳ kheo này còn đang nhớ là cái hạnh phúc của thế gian. Ngày xưa thầy đi đâu cũng có người hầu người hạ, và cung cần thê nữ rồi vợ đẹp con xinh châu báu đầy hết. Mà bây giờ thầy đi tu thầy hối hận, hối hận thầy nhớ lại, thầy nói là ôi hạnh phúc của tôi, ôi hạnh phúc của tôi. Nhớ lại. Bạch Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn chỉ dạy. Trời hôm mà tôn giả lại nói lên như thế là chúng con rúng động, chúng con thấy cái tâm nó sai xuyến và nhớ lại những cái hạnh phúc của cuộc đời, cho nên xin Thế Tôn chỉ dạy và khai thị cho đại chúng. Đó đó đối với Phật tử Thế Tôn biết không? Biết hết. Thật mà biết là hơn là có một vị tôn giả là quan tổng trấn bước vào con đường vô sanh chứng quả vị A-la-hán. Vì khi ngài thoát luôn cái chỗ đó là ngài khởi nhập cái quả vô sanh luôn. Mà bởi vì ai có phước duyên lắm ra đời, chúng ta mới gặp Đức Thế Tôn tu tập. Lần lần tôi giải thích từ từ qua cái phần này nè, để chúng thấy cái điểm này nè. Thì khi mà Đức Thế Tôn mới hợp đại chúng hết, ngày xưa lạ cái một điều, nếu mà có ai lên trình với Đức Thế Tôn á, là Thế Tôn không bao giờ kêu thầy tỳ kheo đó lên rầy, mà phải làm gì? Hợp hết đại chúng. Nè hôm có người mách ông gì đó, mà ông có gì không? Ông thầy kia ra đối chứng. Thấy cái điểm đó à, tức là có thầy tỳ kheo nào mà nên nói cái gì với Đức Thế Tôn là Thế Tôn may bất cứ giá nào là ngừng đi khắp hợp, phải hợp chúng. Buổi sáng là hợp chúng uống nước lạnh, ví dụ vậy, coi rất là hay, hợp chúng liền, nó không có lên rầy hết, hợp chúng nè. Sáng ông thầy kia ông trình vậy, có ông có. Thì khi mà Đức Thế Tôn nói như thế rồi thì tông giả mới bước ra, bạch Đức Thế Tôn đúng như thế. Bạch Đức Thế Tôn, con nhớ ngày xưa con đi đâu là cũng có 30-40 người theo học với con, mà lúc nào con cũng sợ người ta ám sát con hết á. Ghê không? Đi 30-40 người mà sợ ám sát, sợ ta giết. Rồi khi mà con ăn, con cũng sợ người ta mở thuốc độc. Mà không có một phút giây nào mà con ngủ yên, con lúc nào con cũng sợ là người ta sẽ đến giết con. Mà bạch Đức Thế Tôn, ngày hôm nay con ngủ dưới gốc cây á, thiệt là không sợ ai giết con hết. Ngủ dưới gốc cây cũng sợ ai giết. Mà con nhìn lại con ấy, thì ba yêu một bình bát, không có sợ gì là bớt hết. Cũng có tủ sắt, cũng có gì hết, khỏi cần đóng cửa gì hết. Và con chiêm nghiệm lại hồi hôm, con thể nhập vào một cảnh giới mà từ xưa tới giờ con chưa nhận ra được, đúng là hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc này không có một, mình nói thêm chút nha, không có một cái siêu thị nào mà có bán. Đúng không? Đúng chứ. Có những lúc chúng ta thấy rằng mình có tiền, mình ra siêu thị có món đồ đó, nhưng mà cái con đường thiền chúng ta đi không có một siêu thị nào có hết. Cho nên có một ông bác sĩ người Mỹ nói sao không? Cái người phương Đông có một cái kho tàng vô giá mà người phương Đông không biết. Ghê không? Thì có một người, cái người mà bệnh nhân hỏi kho tàng là gì? Chính là con đường thiền. Ghê không? Đó là nghỉ 5 phút đi. Phải không? Rất là rõ. Mà chính là con đường thiền này là ai? Là Đức Thế Tôn, là Hòa Thượng Tông Chủ chỉ. Con đường này chỉ có con đường này chúng ta quá giải hết những cái hận thù, những cái xung đột trong ý thức chúng ta thì chúng ta mới nhận ra được. Nói chứ mình nói với mình tu thiền chứ không phải mình ca ngợi, với nhiều khi mình nói mình nổi da gà nha. Phải không? Rõ ràng luôn. Mà khi mà chúng ta có tâm tĩnh lặng rồi, mình mới nhận ra đủ giáo và chứng nghiệm con đường đạo. mà với điều kiện là thiền sinh phải có một lần nào đó phải tán thân mất mạng một phút một giây thôi. Và từ đó trên con đường đó là lập địa thành Phật, là cũng ngày hôm nay Đức Phật chỉ dạy như thế. Cho nên mà khi mà anh quan tẩm trắng ngã nó được rồi thì ông mới thốt lên: ôi hạnh phúc của tôi, ôi hạnh phúc của tôi, thấy không? Thì như vậy sở dĩ mà ông quan này ông đầy đủ tất cả của cả giàu sang, mà tại sao ông đi xuất gia được, ông tu tập được đủ điều tử, và ông tìm đến cái con đường hạnh phúc do gì là chúng biết không? Do gì? Do cái nguyện lực của ông, không có gì lạ hết. Trên hồi sáng tôi thu thập với Phật tử là tại sao tôi nói với Phật tử một cái điều: có những lúc chúng ta đến, hẹn bây giờ tôi nói thẳng một điều, mình đến mình cúng dường một cái món đồ cho hòa thượng, mình nói mình dùng cái tâm đúng, đúng không? Đúng chứ, tu thiền đúng rồi. Nhưng mà mình nhớ kỹ một điều, cái tâm mình ngay trong giờ phút đó nó không thanh tịnh, không thanh tịnh. Vì sao? Thiền sư Dũng Tiền nói như thế này: buổi sáng ngày từ cái ghế này ngày qua bước qua, thiền sư nha, từ ghế này bước qua kia ngày thấy 47 cái niệm sanh diệt. Nếu mà mình thì mình thấy được, đó là bậc kiến tánh. Trên khi mà mình nói mình dùng cái tâm làm gì, là cái tâm này cái tâm sanh diệt. Cho nên phương pháp của nguyên thủy là tại sao trụ nơi tướng để mà phát huy cái chỗ đó là quán hơi thở, quán vô thường, trong phải chuyển thương. Cho nên đại chúng nhớ lại là khi năm anh em, ông em Kiều Trần Như mà chứng quả vị A-la-hán, rồi kế ai biết không? Kế là tôn giả Sát Đạt Phất và tôn giả Mục Kiền Liên. Thì Đức Phật mới có một cái buổi họp là: này các thầy tỳ kheo, ngày hôm nay là ngày hôm nay, tôn giả Sát Đạt Phất là cánh tay phải của Như Lai, là nguyên số của chánh pháp. Tôn giả Mục Kiền Liên là cánh tay trái của Như Lai, là thượng thủ trong chánh pháp. Thì tất cả các thầy tỳ kheo kia đứng lên điền. Một số thầy tỳ kheo đứng lên chưa chứng quả, một số thầy tỳ kheo thì sành sì: tại sao là năm em Kiều Trần Như là bậc tôn trưởng mà tại sao không cắt đặt vào cái vào tay, tay phải tay trái, mà tại sao là các hai vị tôn giả này mới vào đạo mà mới chứng quả 3 tháng nay thôi, tại sao? Thì Đức Phật biết ý rồi, Đức Phật nói: bây giờ nè, năm em Kiều Như ông đứng lên ông nói đi, ông đứng lên đi ông nói đi. Thì rõ ràng năm anh em Kiều Trần Như đứng nói: bạch Đức Thế Tôn, đúng như lời Thế Tôn chỉ dạy, ngày xưa trong một cái quá khứ lâu xa, con đến con cúng dường mà con chỉ có phạt một cái nguyện lực như này. Nhân cái buổi cúng dường này, sau khi gặp Phật tu chứng quả vị A-la-hán, ngồi ra con không mong mỏi gì hết. Còn tôn giả Xá Đà Phật, tôn giả Mục Kiền Liên đứng lên luôn xác chứng luôn là: bạch Đức Thế Tôn, ngày xưa chúng con là một cái người nông dân, khi mà Đức Phật Ca Diếp đi ngang qua, tụi con cúng mỗi người một lóng mía và đều phát nguyện sau này khi Đức Phật ra đời, chúng con tu tập chứng quả thì sẽ là một người bên phải, một người bên trái, do cái lời phát nguyện, phải không? Rõ ràng. Cho nên mà khi mà chúng ta làm cái việc đó, hồi sáng mình nói: ô thôi tôi làm cái tâm được, mà cái tâm cho nó là tâm sanh diệt, tâm vô thường, tâm chưa phải là bậc kiến tánh, cho nên chúng ta phải mượn cái tướng để mà chúng ta thể nhập cái tánh của mình rất là rõ. Cho nên là khi mà chúng ta tu tập mà không có nguyện lực bồ đề tâm thì kiếp sau mà chúng ta làm vua làm chúa quên vua ân liền, rất rõ, thấy không? Cho nên là bây giờ chẳng hạn, bây giờ hồi sáng tôi nói ví dụ thôi, có một Phật tử đến phát nguyện, mình thấy rồi đó, nương nhờ cái tâm đức lành ngày hôm nay lợp cái miếng ngói này cho con đời đời kiếp kiếp nương tựa với chánh pháp tu tập. Gì nữa? Dùng cái miếng ngói này che cái ngôi nhà tâm linh của con, đừng có bị những cái giọt nước khát ám mà rớt vào. Đó là phát nguyện, là trụ nơi tướng tự nhiên phát sanh chánh kiến lên, rất là rõ. Cho nên cái phần này mình thấy tại sao mà bên nguyên thủy họ dùng pháp, họ trụ nơi tướng. Ngày bữa tôi có giảng, tôi nói họ ăn thức ăn họ gấp, phải không? Uống. Tại sao như thế? Tại sao làm chi cho mệt? Bởi vì họ biết cái tâm mình là cái tâm vọng động, cái tâm mình cái tâm rong ruổi trên con đường sanh tử, rất là rõ. Và cho nên cái nguyện lực mình có là đời sau mình làm vua làm chúa làm này làm kia mình không bao giờ thấy được. Cho nên đại chúng thấy không, tại sao ở trong cái hàng vua chúa, trong cái bậc công hầu, lại xuất hiện những cái con người mà con người này đầy đủ cái phước lực, đầy đủ cái phước thiện, và xuất gia chứng quả, thấy không? Bằng cái nguyện lực hết. Để chúng nhớ cái câu chuyện nào không? Thiền Sa Sư Bị, năm đó ngài 30 tuổi. Mà khi ngài 30 tuổi rồi, ngài ở với một ông cha thường đi đánh cá, ngồi cùng con, ngồi cùng học đạo khó. Rồi một hôm cái hai cha con đi ra giữa dòng sông cái đánh bắt, ông bắt thình lình cái ông già ông rớt xuống nước. Cái ngày ngồi nghỉ, nó nói nếu mình cứu ổng một cái nữa là chắc mình đi đánh cá suốt cả đời luôn. Rồi thôi bây giờ cho ông mất cũng được, rồi mình chèo vào bờ cái mình ráng mình tu tập, cái khi mình tu tập mình chứng quả rồi mình hồi hướng cho ổng cũng được. Với cặp mắt mình nhắc, thấy sao? Bất hiếu đúng không? Nhưng mà với cặp mắt của người mà đã giác ngộ trong một phút giây là các ngài đã chứng nghiệm vào con đường đó rồi, thì với cái nguyện lực các ngài tu tập thì quá trình một thời gian ngài chứng quả, kiến tánh chứng quả. Và khi ngài chèo chiếc thuyền vào trong bờ rồi bắt đầu ngài tìm con đường đi xuất thế, buông hết tất cả. Quá trình cuối cùng ngài chứng quả. Và khi ngài chứng quả rồi, ngài đem cái công đức làm này tác ý hồi hướng cho cái người thân của mình. Đó là bậc rồi bậc xuất cách. Trên đời này có một không hai. Mình dám làm gì không? Không dám, thấy không? Cho nên tất cả mọi con người chúng ta thấy là đều do cái nguyện lực. Thì trở lại vấn đề này, chúng ta thấy được rằng cái hạnh phúc mà chúng tôi nói là nó không có nằm trong siêu thị, không nằm ở chỗ nào hết. Trên trong nghệ thuật sống tôi kể một câu chuyện như thế này. Ngày xưa ở trên núi này có các loài yêu tinh, mà đã là yêu tinh rồi cho nên rất ghét con người, không mong muốn con người được hạnh phúc. Mà cuối cùng cái một hôm mà hợp lại bây giờ họ nói là bây giờ con người nếu mà có hạnh phúc á thì mình ăn không được, ngủ không được, thì bây giờ mình làm cách gì đó để con người không còn tìm được cái con đường hạnh phúc nữa, được cái nguồn hạnh phúc trong cuộc đời nữa. Cho nên họ đưa ra những cái ý kiến bây giờ làm như thế nào đó để giấu cái hạnh phúc đó đi. Thì tất cả những thần nhân của con quỷ chúa nó, thôi bây giờ mình đem lên núi giấu, tìm ra đâu, núi cũng được đâu, lên núi là tìm chắc chắn sẽ ra. Mình đem xuống biển, mình đem xuống biển cũng được, thế là nó tìm cũng ra. Rồi giấu xuống biển, rồi trên núi, rồi giấu hư không, thì cuối cùng con quỷ nó bây giờ giấu đâu con người tìm cũng ra hết. Mà có một cái giấu con người tìm không được, biết tự giấu đâu không? Chính ngay nơi con người của họ giấu đi, tìm ra. Thì quả trình chúng ta răng rủi suốt các kiếp người trong rủi mãi, mà chỉ cần chúng ta quay lại một phút giây thôi, quay lại nhìn lại, khám phá ra, phải không? Và hạnh phúc nó nằm ngay nơi chính bản thân mình. Cho nên pháp tu, mình nói thiệt luôn, cái pháp tu thiền và thử nó dễ chỗ đó. Thường thường buổi sáng chúng tôi nghe và thử nói, và thử nó không khó đâu mấy chú, tu thiền không khó, ngay nơi con người chúng ta. Phải chi mà nó ở dưới trâu đất chắc khó tu lắm đó, đúng không? Phải không? Rồi ở dưới biển Thái Bình Dương chắc là khó tu lắm, ở trên hư không chắc là khó tu lắm, mà ngay nơi con người chúng ta. Rồi trong nghệ thuật sống kể một câu chuyện nữa. Ngày xưa có một ông vua này nè, ông rất là đau khổ. Sở dĩ là ông đau khổ là ông thấy con người ông lúc nào cũng thiếu thốn hết, cho nên cuộc sống ông đó lúc nào cũng mang được cái mầm mống khổ đau. Thì một hôm có một người chỉ ông như thế này: Nếu bệ hạ muốn tìm hạnh phúc á, thì chỉ cần mượn một người nào mà thốt lên như thế này: hạnh phúc của tôi. Thì chỉ cần mà người đó mà thốt lên hạnh phúc của tôi á, thì bệ hạ mượn chiếc áo người này mặc vào thì sẽ thấy hạnh phúc. Và cái ông vua này ổng lai kinh, tức là ổng đi kinh lý á, đi khắp với một người quan hầu tận, đi khắp hết. Ông đi từ miền Đông sang miền Tây, từ miền Nam sang miền Bắc, đi khắp hết mà chưa bao giờ ông nghe người nào nói hạnh phúc. Phải chi mà ông đến chánh thiện gặp Phật tử chắc được ha, nhiều. Phải không? Đi suốt đi mãi. Thì một hôm tình cờ ông đi ngang qua một cái khu rừng. Chiều chạng vạng tối rồi, ông ngang qua khu rừng. Thì bỗng nhiên ông nghe một cái người tiều phu la lên thế này: ôi thật là hạnh phúc, ôi thật là hạnh phúc. Nghĩa là trong đời này không có ai hạnh phúc bằng tôi. Ông mừng quá, mừng ông chạy lại. Ông chạy lại ông mượn gì? Mượn chiếc áo mặc trong đây hết. Thì khi mà ông chạy vào rồi thì ông mới sửng sốt, vì cái người này không có áo, có cái quần xà lỏn không à. Có áo. Có quần cục không à, có quần đùi, không có áo. Mới tự hiểu chứ đâu. Thì như vậy bây giờ chúng ta muốn tìm hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là cái gì? Chỉ cần chúng ta sống, sống mà chi túc, tức là biết đủ, thì chúng ta là hạnh phúc trong cái gì hết. Dầu mà mai này quý Phật tử, tại cái việc phước lực, phước điền, chúng ta sanh trong những gì? Trong cung vua, trong điện ngọc, giàu sang sung túc. Mà chỉ cần chúng ta biết đủ chúng ta tu được. Phải không? Với cái nguyện lực này là chúng ta không có ngại. Cho nên cái hình ảnh là Sơ Tổ Trúc Lâm khi mà ở vương cung làm một bài thơ là sao? Mình lời thành thị mà nếp thì dùng sơn lâm, đúng không? Ngồi gì? Ngồi trong cung vua. Mà ngài ăn gì? Ăn cháy, ăn rau, ăn củ. Cho nên là thơm đó, ông tướng quốc Đỗ Hồng Tiệm, ông đến hỏi thì sư Mã Tổ, thưa là thượng, ăn mặn là tốt hay là ăn chay là tốt? Bây giờ quý tử thấy ăn mặn là tốt, ăn chay là tốt. Bây giờ ăn mặn là bây giờ là thịt heo, mà thịt heo thúi mà nó làm. Mà bây giờ sao? Bây giờ quý Phật tử mà ăn mà chim sẻ là biết nó làm bằng gì không? Là nó làm bằng con vịt, mà vịt mới đẻ, nó nhấn nước cho nó xé cái nó chìm, nó là chim sẻ. Và quý Phật tử mà ăn bồ câu là biết nó làm bằng gì không? Làm xuống nó bắt con chuột ở ống cống lên, nó trên mạng ghi nó thấy chiếu rõ ràng luôn. Chiên nó nướng nó bỏ gia vị nó là chim bồ câu, ví dụ như cái mình sợ quá thôi cái mình ăn chay. Thì ăn chay cái đó là sao? Ăn chay cái đó cũng có phước á. Nhưng mà ăn bằng phước cái gì? Thì Mã Tổ nói như thế này: Có lập cần nhớ phước, mà quên phước thì lập không còn. Có lập là gì? Có lập là mình sanh trong một gia đình giàu sang sung túc, cái gì cũng đủ hết, đó có lập. Rồi mình có một cái may mắn là người khác làm ăn không được mà mình làm ăn, làm chỗ nào trúng chỗ đó, làm chỗ nào được cái đó. Người ta nói là lập gì? Lập trời cho, đúng không? Hoặc là cái lập này là do trong cái thời quá khứ chúng ta tạo cái việc phước thiện, cho nên bây giờ chúng ta được may mắn, được làm cái gì cũng được hết. Người ta nói là khạc một cái ra tiền á, phải không? Tức là người đó làm rất là dễ, đụng dừng có tiền hết. Do cái lập. Mà do cái lập là gì? Mà khi mà cái lập đầy đủ rồi, chúng ta ăn uống nó vô độ, ăn uống mà nó không có cầm chân, phải không? Chẳng hạn như bây giờ ăn gì? Ăn ốc khỉ gì nữa. Tôi có qua một cái ông này, ông nói sở dĩ mà ông chạy trường á, là ông kể lại là ông vào một cái nhà hàng, rồi người ta bạn ông nó kêu lên một cái món đồ là quý Phật tử biết gì không? Bắt một cái con ngỗng, cái họ bỏ trong một cái nồi, cái bắt đầu họ đun lửa lên, cái con ngỗng nó nhảy, nấm nó nhảy, mà khi mà nó nhảy rồi đó thì bao nhiêu những cái chất bổ nó dồn dưới chân, cái người ta đem lên nó chặt cái chân ăn. Mình thấy ghê quá, cái ông phát tâm ăn chay luôn. Có lộc nó cần nhớ phước, mà quên phước cái mình hưởng thụ cho nên lộc nó không còn. Cho nên Sơ Tổ đó là mình ngồi thành thị mà nếp thì dùng sơn lâm, ăn đâu muốn chấm nước tươi, ví dụ thế. Mà tôi nói một điều quý tử thấy nè, người xưa ta nói mà một ông vua mà ông giữ giới một ngày bằng mình giữ giới 100 năm. Ông vua ông giữ giới một ngày thôi, bởi vì ông không có sát người ông giết vậy thôi. Mà người mà có phước lực mà giữ giới một ngày bằng cái người thường giữ giới 10 năm nhân vậy. Cho nên ông Thích Ca Mâu Ni ông nói là khi một tôn giáo nào mà giới trí thức, cái người mà có phước lực mà bỏ rơi thì tôn giáo đó chuẩn bị sụp đổ. Nói một câu vậy rõ ràng, thấy không? Còn chẳng hạn bây giờ tôi nghèo quá, tôi không có tiền tôi mua con gà, vì tôi nghèo cho nên tôi cũng có tiền mua nước mắm luôn, cái tôi mua nước tương, cái đó khác á. Mà bây giờ tôi giàu có tôi ăn được mà tôi không ăn, phước lên liền. Quý tôi phải nhớ nha, tôi dạy giới tôi biết. Vì tôi nghèo quá mà bây giờ tôi không có tiền mua nước mắm, không có tiền mua con gà. Phải không? Bởi vì sao? Nhưng mà tôi có, thử coi tôi làm được không? Con bạn này quý Phật tử có mà quý Phật tử chi tốt biết đủ. Ăn biết đủ, mặc biết đủ, ngủ biết đủ. Đây là cái bậc thượng cao. Ở đây ai làm được chưa? Tôi thấy nhiều người được lắm á, nhiều người rất là được. Đầy đủ hết tất cả, sẵn sàng. Nhưng mà sao? Phát nguyện ăn chay trường. Như vậy cô Hạnh này bây giờ là chiều ra mua 2-3 con gà ăn thoải mái. Ở thành phố mà ăn chay trường khó lắm á. Nhiều khi tôi thấy mà quý Phật tử ở thành phố mà ăn chay trường tôi nể. Rất là nể. Bản thân tôi ở Sài Gòn tôi biết nè, đụng ra một cái là chiên xào, đụng ra một cái là đủ thứ chuyện. Còn ở rừng núi này bây giờ đi nè, rừng núi tôi nè, này cũng chay hết. Thấy không? Rau cỏ cái gì cũng chay hết. Còn ở thành phố mà mình giữ được, mình tu được, không phải chuyện đương thần đâu. Cho nên người đó mình lời thành thị mà nết á, nết thì dùng sân lâm. Thì nữa, mưa nghiệp lặng an nhàn thể tánh. Tức là những cái nghiệp lăng xăng mà nó lặng rồi đó thì sao? Cái tâm nó an nhàn, cái tâm nó hạnh phúc. Nửa ngày rồi tự tại thân tâm, tham ái nguồn dùng, chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý. Thấy không? Cái tâm mà tham ái mình dừng rồi thì còn nhớ gì nữa. Tôi có quen một cái cô Phật tử này, cô kể lại là cô làm ăn có tiền nhiều lắm. Một khi mà có tiền nữa thì cô ra cô đổi tiền đô, cô bỏ một tủ cọc vậy. Cô kể lại á, mà khi nào mà cô phiền muộn, cô với chồng với con mà cô phiền quá, là cô muốn giải quyết cái này á, là cô lên cô mở cái tủ sắt là cô nhìn cái cô vui hết. Kể thật luôn. Mà khi mà hết rồi thì cô nói là được 1-2 ngày. Nhưng mà một hôm cô gặp tụi tôi, gặp chúng tôi ra Hà Nội, chúng tôi giảng rồi gặp, tôi mới giải thích. Cho nên cái hết này là cái đề nén. Chứ nó không phải là hạnh phúc chân thật của cô. Mà bây giờ cô muốn tìm được cái hạnh phúc chân thật, quá giải những cái phiền não đau khổ trong cuộc đời, là cô phải quy tâm bảo, là phải tu tập, là phải chuyển hóa. Rồi cuối cùng cô thành tựu 4 năm. Mà khi mà quy vào thượng rồi bắt đầu có gia công ngồi thiền tu tập coi kinh rồi sám hối, thì bây giờ cô không có còn cái tâm niệm mà thèm khát về tiền bạc nữa. Cho nên là tham ái mà nguồn dừng á, thì chẳng còn châu yêu ngọc quý. Cái phần đó là phần phụ, mà cái phần sâu với ông vua nữa. Mà cái tâm tham ái nguồn dừng nữa thì tung tầng mỹ nữ không coi như thường, không có gì hết. Thấy không? Gì nữa? Thị phi tiếng lặng được dầu nghe yến thốt quanh ngâm. Tức là thị phi mà nó lặng rồi đó, cái tâm niệm thị lặng rồi, thì dầu cho cung nữ mà lên nó trình bày rồi nó tố người này tố người khác, ông cứ cười thôi. Thấy không? Đừng có nói đâu xa, ngày xưa mà sư ông Trúc Lâm kể lại là khi mà sư ông ở bên này, bên viện tăng viện ni, sư ông ngồi chính giữa, ngày nào cũng có người lên trình hết. Mà giải quyết làm sao? Cái sư ông cười thôi. Sư ông nói là người nào cũng có lỗi, ai trình cũng có lỗi hết. Đó cho nên ba cái phần này là để tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm, là do cái nguyện lực, do cái bồ đề tâm nó viên mãn, cho nên giàu trong hàng vua chúa. Mà đại chúng nhớ kỹ một điều nha, có một lúc cái mình ngồi mình khởi một cái niệm tư duy, khởi niệm tư duy thế này, thì như vậy quý thầy nói như thế thì ai cũng buông xả hết, phải không? Thường thường chúng ta nói ai cũng buông xả hết rồi đi tu, đi xuất gia, thì ai hộ trì cho quý thầy tu? Đúng không? Bây giờ mà quý Phật tử này thấy tụi tôi mà ngồi đây yên ổn là nhờ gì? Nhờ quý Phật tử hộ pháp. Rõ ràng. Và bây giờ chúng tôi xây dựng được cái ngôi chánh điện Phạm Vũ, là có nơi quý Phật tử tu tập, quý Phật tử ngồi thiền, thì cũng nhờ ai? Nhờ quý Phật tử. Thì bây giờ ai mà cũng đi vô chùa hết thì sao? Thì chúng ta phải nhớ gì nè, nó không có mất. Tôi sở dĩ mà ngày hôm nay là tôi xây được cái ngôi chánh điện lớn như thế này là nó không có cái nhân cái duyên đời trước của tôi. Tôi dám khẳng định. Quý tử tin điều đó. Thì ngày hôm nay quý Phật tử đến đây phát tâm cúng dường, thì mai kia quý Phật tử đi xuất gia, nó cũng thành tựu viên mãn như chúng tôi. Vì trong thời quá khứ tôi đã từng làm cái này rồi nè, và hiện tại tôi đã từng làm cái này, cho nên tôi phát tâm xuất gia thì cái quả nó tròn đủ nó đến. Vậy thôi à, chứ không có gì hết đó. Cho nên quý Phật tử thấy hòa thượng tại sao mà làm tất cả các việc Phật sự đều viên mãn, đều đầy đủ, là nhiều đời hòa thượng cũng đã từng tu tập. Nhiều đời nhiều kiếp hòa thượng đã từng là những cư sĩ hộ pháp đắc lực. Cho nên bây giờ hòa thượng tu một cái tự nhiên thành tựu đầy đủ hết. Cho nên không phải là mình nói ơi thôi bây giờ trong bước đường chúng ta tu học, chúng ta thấy những cái điểm mà ngày xưa mình gieo cái hạt giống tốt thì tự nhiên ngày hôm nay nó thành tựu rất là rõ. Cho nên khi mà tôi đứng ra để mà đôn đốc, để mà xây dựng cái ngôi tâm bảo, thì tôi tin chắc rằng tôi được thành tựu. Nhà tổ thì tôi không biết, nhưng mà ngôi chánh điện sẽ thành. Vì có những cái điểm mà xa xưa, mà khi mà còn ở Thường Chiếu hoặc là ở Trúc Lâm á, tôi có những lần mà có những giấc mộng mà đi vào trong chiều sâu tâm thức á, tôi thấy rằng tôi đã nhiều đời nhiều kiếp đã có từng phát tâm cúng dường xây chùa. Cho nên là khi mà làm này thì nói thẳng một điều luôn, thầy của chúng tôi cũng sợ nữa, nói chú chắc ăn mà xây lớn quá, mà kinh tế bây giờ nó xuống lắm. Thầy tôi còn nói mà kinh tế giờ xuống lắm. Mà tôi nói một câu, bây giờ tụi con lỡ nó vẽ hết rồi, ký đóng dấu hết rồi. Cho nên ra cái điểm này đại chúng thấy một cái điểm là khi mà chúng ta làm cái việc đó rồi thì chúng ta tin chắc rằng nhân ngày xưa mình gieo thì bây giờ cái quả thành tựu. Cho nên khi mà quý Phật tử thấy một người nào làm một cái việc phước thiện mà thành tựu được thì quý Phật tử phải tán thán, quý Phật tử phải trì hỷ, quý Phật tử phải vui theo. Mà chính cái điểm đó là cái nhân tố lập địa sau này quý Phật tử trên con đường xuất gia tầm cầu con đường chân lý, quý Phật tử sẽ gặp. Trong kinh Bách Duy nó kể một câu chuyện như này. Khi mà Đức Thế Tôn hướng dẫn 500 vị A-la-hán đến A Nậu Lâu Đà, đến ao A Nậu đó, thì nó hỏi như thế này: các ông phải vén chiếu là tại sao các ông chứng quả vị A-la-hán, và cái kiếp trầm luân sanh tử vì sao mà các ông trôi nổi mãi, thì bây giờ mới gặp Đức Thế Tôn. Thì có một thầy tỳ kheo đứng lên nói như thế này: bạch Đức Thế Tôn, con còn nhớ lại rất là lâu xa xa lắm. Có một thời con là một cái người trưởng giả giàu có lắm. Rồi kế bên con có một thầy tỳ kheo, ông cất lên một cái ngôi chùa, một ngôi thành vũ, ông cất lớn lắm, ông vỉa ông cất lớn lắm. Cái con qua con nói ông như thế này: ông cất lớn vậy ai tu với ông? Là cái thứ nhất. Mà tôi nói thẳng ông một điều nha, ông đừng có cất lớn, ông cất vừa, cất chút xíu thôi, ông tu đủ rồi, 50 người ông tu đủ rồi, ông cất lớn làm gì? Ai đến với ông tu mà ông cất lớn? Bạch Đức Thế Tôn, do một cái nhân cái duyên như thế thôi, khi con chết đi rồi con chìm dưới cái biển khổ, tức là địa ngục 1000 tiểu kiếp, có một lời nói đó thôi. Rồi khi mà con hết cái nghiệp địa ngục, con lên làm ngạ quỷ á, làm ngạ quỷ thêm 1000 tiểu kiếp nữa. Và khi hết cái nghiệp mà ngạ quỷ rồi, con lên làm cái cõi súc sanh. Bạch Đức Thế Tôn cũng nhớ lại một hôm con rớt trong cái lò súc sanh làm con quạ, thì bỗng nhiên một hôm con đứng ngay vệ đường thì có Đức Phật Ca Diếp đi ngang và khóc Phật. Nhờ cái năng lực của Đức Phật, cái con nhớ lại chết rồi tại sao mình sanh vào trong cái loài này, do con nói cái lời đó. Và con hướng tâm đến Đức Phật Ca Diếp, thành tâm con sám hối, con tha thứ. Và bạch Đức Thế Tôn, do cái nhân cái duyên sám hối đó cho nên con được sanh lên làm người. Nhưng mà bạch Đức Thế Tôn, khi con sanh làm người đó khổ khủng khiếp luôn, mà cái thân tướng của con đi đến đâu người ta chạy hết, ghê không? Đi đến đâu người ta chạy hết. Và bạch Đức Thế Tôn, cái đời này con sanh ra và con gặp Đức Thế Tôn tu tập, khi chứng quả A-la-hán là con mới giật mình, chỉ có một lời nói đó thôi mà mình rớt trong ba đường khổ, ghê không? Vậy mà tôi say này người ta chỉ biết tôi ghê lắm. Tại tôi nói ra cho người ta hiểu, ta biết này trong kinh nha, tôi nói ra cho người ta nghe, bớt nghiệp cái gì hết đó. Đó, cho nên là người ta nói là sao? Ông biết, ông biết mà ông không nói là bất chung, mà ông không nói hết từ tức là bất nghĩa. Mà cuộc đời tôi không muốn bất chung và bất nghĩa, đúng không? Mình biết là mình nói mình giấu là bất chung, mà mình nói mà không hết, không có hết ý, tức là bất nghĩa. Phải nêu lên cho người ta biết. Tôi giảng lại xong tôi thu băng tôi đo, chưa đưa cho một số người nghe, cho bớt bớt hiền ta. Rõ ràng ở đây tôi nói thẳng một cái điểm luôn là rất sợ, ghê sợ. Bữa tôi có in ra một số cho quý Phật tử đó, cái câu chuyện đó đó. Cho nên là quý Phật tử thấy là tất cả mọi con người chúng ta tu tập đều do một cái nghị lực mà chúng ta thành tựu. Không còn nghị lực nữa thì con đường đạo pháp chúng ta mất. Rõ ràng. Rồi kế ai nữa? Vua Vương Quả Đế, thấy không? Ông có một cái nhân duyên đặc biệt là khi mà ông hỏi Hòa Thượng Chí Công là: thưa Hòa Thượng, tôi do một cái nhân cái duyên gì mà bây giờ tôi được làm vua? Thì Hòa Thượng Chí Công nói là trong cái thời quá khứ, cái kiếp trước thôi, trong đâu xa hết, ông là một cái người tiều phu nghèo khổ. Mà khi ông đi vào rừng thì ông bỗng nhiên gặp một cái tượng Phật bị mưa lớn quá, ông tác ý đến thôi, ông chỉ tác ý, ông thương Phật quá, ông thấy Phật tại sao mà ngồi dưới gốc cây mà không có một cái máy gì mà che hết, cho ông lột cái nón lá đó ông che lên, như đó thôi mà bây giờ ông thành tựu đế vương, ghê không? Trên cái việc làm của tôi nó không có sai, nói thẳng một điều luôn. Có những người thấy tôi làm nó tưởng là tôi y kinh y lời các chư tổ làm, không có sai. Mà cái con đường tôi đi chính là con đường Hòa Thượng Tinh Quang đi rồi. Hòa Thượng Tinh Quang đi gì? Hòa Thượng Tinh Quang so với Ngài thành tựu, Ngài có một câu nè: quảng kết thiện duyên với chúng sanh, tức là rộng kết thiện chúng sanh. Mình làm gì cho chúng sanh kết duyên vô. Đời này đúng tôi không có thành tựu, nhưng mà đời sau đã thành tựu. Đời sau tôi nói đệ tử Đông Ngạc luôn, chim nữa xuống ở với tôi, không khác cũng phóng sanh hết đó. Rộng kết thiện duyên, mình làm cái việc này đúng là người ta nói mình cười thôi, kệ người ta nói kệ người ta. Miễn trong tâm mình yên ổn, trong tâm mình làm đúng cái con đường mà Đức Phật chỉ dạy, không có sai, mới chọc. Mình y cứ khi mình làm, y cứ pháp mình làm nó thành tựu. Cho nên và khi mà ông vua luôn qua đế, ông biết được như thế rồi, thì quá trình ông cấp chùa, ông độ tăng, rồi ông giảng kinh, ông thuyết pháp. Mà cuối cuộc đời ông là sao? Năm 86 tuổi, ông ngồi trong điện, ông cười khà khà đi, chứ đâu phải ông chết đói gì đâu. Rõ ràng ông cười khà khà cái ông đi, nó tâm rất là an ổn, thấy không? Nhờ gì? Nhờ cái nguyện lực. Chứ không có gì hết. Cái nguyện lực nó là một cái gì đó mà chúng ta không bao giờ hình dung được. Nó là vô tướng, mà chính cái điều vô tướng đó nó mới xuyên suốt trong ba thời quá khứ hiện tại vị lai. Đó là cái phần thứ nhất, phải không? Và bây giờ cái phần thứ hai này. Các bậc hầu vương mà chưa chịu chăng là thế nào? Đó là cứ bận rộn con cái thê thiếp ngập gắm nắm quyền binh muôn xâm lăng nên không thể chăng được. Tức là đây nói là các bậc hầu vương bận con cái, bận đủ hết. Nó giống như cái phần trước và đây nó khác hơn chút. Phần trước là vua, bây giờ kế là quan. Tôi nói Phật tử một điều rồi nè, quý Phật tử thấy là cái cây này nè, cái cây này mọc lên nhánh, bây giờ kế vậy là lá, kế qua quả. Thì Phật dạy là trên con đường quý Phật tử đi, đều nó chỗ cành, lá, rồi bông, qua quả. Tức là con đường nhân thiên là mình phải đi qua nha. Tuy rằng mình nói là tức tâm tức Phật, mà con đường mà nhân thiên chúng ta sẽ đi qua. Con đường đó là con đường gì? Khi chúng ta rớt trong cái cung vua, khi chúng ta làm quan, khi chúng ta sanh lên cõi trời, phải không? Mà chúng ta nếu mà không có nguyện lực, chúng ta không có phát tâm bồ đề, chúng ta quên, Quên là gì? Tạo ác. Có vậy thôi. Vì cành lá là gì? Cành lá là chúng ta rớt trong cái trong con đường nhân thiên, mà hoa quả cuối cùng là chúng ta thành tựu Phật quả, con đường niết bàn. Thì cái cây mà không là lá là quả thì sao thành Phật? Đó nè. Mà nếu mà tự nhiên quý Phật tử nó tích tâm tức Phật là thành ông Phật liền, mà không rầm kết duyên chúng sanh là quý Phật tử giảng chỉ có người nghe. Mà quý Phật tử thấy không? Không có một ông Phật nào mà giảng người nghe đâu. Thì như vậy là những người mà chúng ta hướng dẫn họ, kết duyên họ, là trong vô lượng kiếp chúng ta đã từng làm bạn, là cha là mẹ, là quyến thuộc với nhau. Rõ ràng, thấy không? Cho nên quý tự thấy nè, Bồ Tát, Bồ Tát gì? Bồ Tát nhờ chúng sanh mà chúng sanh cũng nhờ Bồ Tát. Bồ Tát mà muốn thành Phật mà không có chúng sanh không bao giờ thành Phật. Các anh bây giờ tôi giảng, là tôi giảng mà tôi muốn được cái phước lực mà tôi tu mà quý tự không nghe hết, thôi về hết, chiều nay ai cũng về hết rồi xong, thấy không? Ai cũng lên xưa về hết thì tôi không có thành tựu. Chị nói mình thành tựu. Ngày bây giờ tôi thấy ông, chẳng hạn tôi đi ra Quảng Ngãi, một cái vùng, mình nói một cái vùng mà chưa bao giờ họ biết con đường thiền. Mà khi mà chúng tôi giảng dạy hướng dẫn rồi, tự nhiên họ tu tập, họ ngồi, nói thiệt luôn, họ ngồi mình tưởng rằng họ tu nhiều đời không á. Là họ có gì, có nhân, có duyên mình nhiều đời. Mình đến chỗ nào mình thấy họ nghe pháp, họ tu tập, thì mình biết rằng họ có nhân, có duyên nhiều đời. Thì như vậy khi mà quý Phật tử là người cư sĩ thì quý Phật tử phải rộng kết duyên với tất cả chúng sanh, kết duyên với Tam Bảo, thấy không? Cho nên tôi nói là quý Phật tử hồi sáng là đưa ngó lên lệch, nó có lý do của tôi, chứ không phải tôi làm không không, không bao giờ có. Mà tôi biết rằng khi mà quý Phật tử nói hướng cái tâm, mà cái tâm vọng động, cái tâm vọng tưởng, chứ phải là gọi là kiến tánh, tánh đó phải. Thì bây giờ mình trụ nơi tướng gì? Trụ nơi tướng để cho cái nghĩa lực mà nó thăng hoa lên, là như thế, thấy không? Đó cho nên là khi mà thì sư Tế Tông ông thấy được, khi mà chúng ta rớt trong cái quan quyền vợ con thê thiếp rồi ngập gánh rồi nắm quyền binh mưu xâm lăng nước này nước nọ thì tu được, không bao giờ chăng được. Cho nên ngài mới làm bài thơ làm sao? Tiếc thay người đời chẳng biết không, tiếc thay người đời chẳng biết không. Các ai biết không không? Không là không gì? Không có thực thể, do duyên khởi mà thành tựu, hình thành các pháp là do duyên khởi. Mà khi mình ngỡ đó ra rồi thì tự nhiên cái cuộc đời mình sống nó nhàn lắm, thanh thản. Thành như bây giờ hàng một tháng mình làm lãi 100 triệu đi, nhưng mà tháng này cái mình lãi được 50 triệu mình cũng vui, ví dụ đó. Còn mà nếu mà chúng ta mà không thấy được cái điểm đó là chúng ta đau khổ mãi luôn. Làm gì mình cũng thấy thiếu thốn, làm gì mình cũng thấy hụt hết, ví dụ như tiếc thay người đời chẳng biết không, mê qua đắm sắc tỏ anh hùng, nhọc nhằn rốt cuộc về chầu tổ, số hết bến kỳ vũ tây không. Tức là mê qua đắm sắc, mình làm như mình anh hùng, mà cuối cùng sao? Cuối cùng cũng về gì? Về các bụi, số hết bến kỳ vũ tây không. Khéo léo nào hơn mèo bắt chuột, thời gian thấm thoát tợ tên bay, thở như lực kiệt tinh thần hết, thay chết đành vùi trốn hiệt sâu, suy đi nghĩ lại tỏ tường, Nam Kha giấc mộng cũng giường ấy thôi. Tức là giấc mộng Nam Kha mà thấy mình làm gì, làm phò mã, làm đủ hết. Mà khi mà ra trận thua rồi về, công chúa chết, ông vua chém đầu, cái tự giật mình dậy thấy mình ngủ dưới gốc cây què, ở trên có một cái tổ kiếm. Cuộc đời mình nó giống như giấc mộng Nam Kha vậy, chẳng có gì hết. Hồi nãy tôi khai thị cho một cái người, tôi khai thị như thế đó, cái cuộc đời mình nó trải qua trong cái kiếp phận con người.
Chúng ta nói cái cuộc đời này là nói cái cuộc đời bằng cái nghiệp, mà sức mạnh của nghiệp thì bây giờ chúng ta phải quá giải nghiệp, vũ một cái thì nó thành thể. Rồi tôi cũng khai thị cho một cái người bên Úc, nhưng mà cái nhân viên gì quý Phật tử thấy này, mỗi người, con người chúng ta có một cái nhân viên. Hôm nay là tôi đã nói với tử rồi, là cho nghĩ mà chúng tôi nói là mình phải rộng khắp nhân viên, mà cái nhân viên quyến thuộc của mình đó, nó ở khắp hết, chứ ở một chỗ. Mà cái người nào đó mà khi mà chúng ta thay thì chúng ta nhắc nhở, mà chịu mà vú cái buông là mình biết người nào quyến thuộc của mình nhiều đời. Và họ nghe được, họ tin được. Và quá trình mà khi chúng tôi khai thị là vũ một cái thời vũ được, vũ cái gì đó là họ còn quý phật tử mà thương hai vũ nên con vũ con cháu con cũng vũ thì đi được. Ví dụ vậy, là cái ý thức của mình nó cản ra, nó trở lại không chịu nghe, không có gì hết á. Chứ trên đời này cũng ai hay ai là do gì? Do chúng ta chết nhân duyên là quyến thuộc với hòa thượng. Ngày như bây giờ quý phật tử mà chết cái nhân duyên rộng với chúng tôi, chết nhân duyên rộng với cái con đường thiền hòa thượng đi, thì khi mà chúng tôi chỉ cần đến nhắc nhở vài ba câu thôi, họ còn cũng tính được quý không, họ nhắc nhở đi thì sao, nhắc nhở những gì. Ngày bây giờ anh chánh thiện là đạo tràng đại quan rất có nhân duyên với tôi này, không phải anh gì là tràng đại quan mà có cái nhân duyên. Là ngày xưa chúng tôi ở Tức Lâm á, là tôi với ông thầy không khổ rất là khó. Từ khi mà ông làm thư ký rồi ông về tự quan, rồi tôi xuống tự quan, tôi giữ bệnh xong rồi lên Tức Lâm làm trụ trì, tôi làm giáo tọa, cái nhân duyên nó sáng chết. Tôi nói là trong cuộc đời của chúng ta ráng cố gắng mình các bạn mình kết thù, mà chính cái nhân duyên nó kháng khích như thế rồi, bây giờ ông về tự quan ông trụ trì, rồi bây giờ tôi xuống có nhân duyên tôi giúp người ta, thấy là bạn chánh niệm hả? Là lâu rồi, à 10 năm rồi đó, đúng rồi. Nhân duyên nó kháng khích, nó kháng khích mà. Mà chính cái điều này là gì? Là quyết mục của mình sau này. Tôi nói là khi mà hòa thượng thành Phật hay thành Bồ Tát là mình là quyết mục, thì quyết tử tệ nó cũng A-la-hán, A-la-hàm, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm. Tin điều đó, tôi tin lắm. Tin rất là tin. Mà chính cái điều này tôi tin được cái nhân duyên thể nó hình thành tại sao tôi ở đất này. Càng tôi mình giật mình, càng tôi nó thấm thoát là gì có gì. Mà bây giờ nói ra gọi là thiên cơ bất khả lộ, không dám lộ ra, mọi người chết rồi nè. Đó nè. À, cho nên bằng cái điều này tôi nói với Phật tử rằng một ngày Phật tử đi tu tập nó không có uổng, không bao giờ uổng. Đừng nghĩ nghĩ là tại sao mình ở nhà không có uổng đâu. Mà cái nhân duyên này nó hình thành không phải là đời này, mà đời trước chúng ta đã từng gặp nhau, đã từng là quý cuộc. Thấy không? Giờ mình nghĩ là cuộc đời nó còn có còn nữa đâu, không còn nữa hết. Giống như giấc mộng năm khe vậy thôi chúng ta. Gấp vội vội tay lại đâm, lộn cào cào huynh với nhục, lơ vơ quần quật đã năm canh, trăm năm cuộc thế xoay vòng, lên voi xuống chó ngập ngàn mộng thôi. Tỉnh ra nào có ai đâu, vui buồn cảnh mộng chỉ là trọng không. Bài kể này rất là hay của Thiền Sư Tế Tập. Người nói là gấp 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 đâm lại tay, tức là biết một tự cái này. Mình nhắm lại cái cuộc đời của mình nó giống như một cái con chim nha. Tôi thấy để ý là con chim lên theo dõi á. Mà buổi sáng nó dậy sớm, nó chiều xong đi kiếm mồi, suốt một ngày chiều tối nó về, mình cũng gì chạy tâm chạy tay chạy gì cũng là gì, vì cái bụng. Có hiểu không? Vì gì ăn mặc ngủ rồi hết số hết, cuối cùng đủ tay không hay gì. Ông nhận cái chân lý là Phật không hay quá, hay khủng khiếp luôn. Mình giống như con chim vậy, đi đông đi tây đi nam đi bắc, cuối cùng được chịu ăn mặc ngủ rồi đó. Rồi nước này đắng ra nước khác, điều gì đó Obama qua mình cũng vậy. Tôi nói chuyện luôn một điều mà tôi mà có mà chút nhân viên là tôi mời Obama đến đây cộng với cái chỗ này. Cộng với cái chỗ này. Cái chỗ là chỉ có Việt Nam là mới có những cái điểm này thôi, đúng rồi. Mở không được. Nói chung là tôi có quen một số nó ông làm việc, ông làm việc ở trung ương rồi tỉnh huyện, mà khi ông đến đây rồi rất là ngạc nhiên. Nó đến đây nó tập thầy xong đến đây rồi tự cái tâm của nó buông xả nhẹ lắm, nó không thể. Đặc biệt một điều đó, mấy cô ở miền Bắc vào nè, có những cô làm việc cho chính phủ luôn, có nói đến đây rồi tự nhiên nhớ công việc thì hết quên đó. Thì cái tâm này mượn cảnh ra tu, cho nó yên ổn cái mình mượn. Ở trên tôi cố gắng tôi làm cái nhà này xong, cái điện xong rồi tôi mở ra tôi cũng tưởng tôi lên. Thấy không? Bây giờ chúng ta học qua cái phần 3 thì thời gian nó cũng có hạn, nãy là học một tí rồi. Thì bây giờ đến cái phần thanh vấn về đạo lý, quý Phật tử các thắc mắc thì nêu lên, rồi để cho một số đạo tràng ở xa xong về. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý tử nào có thắc mắc gì hỏi không? sư tử mạnh dạn đi nha, con ra bể nhảy á, là tôi thấy Phật tử là hỏi con hạnh mấy tiếng, 3 tiếng hả, 3 tiếng 2 tiếng luôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì con thành tâm đảnh lễ hiện tiền thầy chứng minh, con thành tâm đảnh lễ pháp hội chứng minh, con có điều còn nghi mong thầy từ bi chỉ dạy. Con đọc trong kinh sách và con cũng thấy ứng dụng trong các loại bệnh, khi mà bệnh nặng ta gọi là bệnh điền nghiệp, nhưng mà thấy là người làm thiện đức tại sao cũng bệnh. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là con được về, con cũng được đi hành hương rất là nhiều chùa, nhiều thiền viện. Có điều con còn thấy lạ là thường là con về thiền viện thì con thấy nhà tổ, nhà chánh điện, nhưng mà con đi các chùa thì con lại thấy là có nhà tổ thì gồm có nhà hương minh. Thì có cái điều con còn nghi là con không biết cái như thế nào, mong thầy giải nghi cho chúng con được học hỏi.
Nam
mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thì đây là Phật tử hỏi hỏi câu thứ nhất đó là làm việc thiện rất là nhiều nhưng mà các con nó còn bệnh. Thì hòa thượng nói như thế này là nó có 3 thời đó, tức là quá khứ, rồi hiện tại, vị lai, tức là gọi là hiện báo á, hiện báo, rồi sanh báo, rồi hậu báo. Hiện báo tức là mình làm cái gì cái đời này nó trổ ra, chỗ tức khác gọi là hiện báo. Sanh báo là mình làm đời này mà đời sau nó trổ ra. Hậu báo tức là nhiều đời nữa trổ ra. Nghĩa là khi mà tụi nó là khi mà các con mình bệnh và mình đi bác sĩ khám ra bệnh, rồi về cái mình thấy mình thôi bây giờ uống thuốc bắc hay là thuốc nam, uống cái gì đó cũng bớt, thì bà tôi nói rồi mình biết mình bệnh nghiệp rồi. Đó, tại vì ngày xưa tôi còn nhớ là khi mà tôi lên chức lâm rồi đó thì bắt đầu cái bệnh nghiệp xuống cái chỗ ra, đi bác sĩ đi đủ hết, đi tất cả các thầy thuốc nào giỏi là tự nhiên hòa thượng gì giới thiệu đến hết, chú đến người này người kia và tôi đợi. Rồi ngày xưa đó, tôi còn nhớ là đi từ bệnh viện mà đi trị bệnh là người nào mà đi lâu lắm là 7 ngày mới về. Mà khi mà bà thượng thấy tôi lên rồi bà thượng nói chú đi như chừng nào hết bệnh về. Mà tôi lang thang ngoài đường mà cả 3 tháng trời tìm bệnh ra bệnh. Cứ 4 giờ chiều là mặt trời sắp lặn là tôi đã kể rồi. Tôi dựa ghế nó lại tôi luôn. Ghê vậy, giống như ai mà bóp cổ mà lại chiếu. Mà khi tôi đến chừng bà thượng nói là chú bệnh nghiệp rồi, thôi bây giờ ráng vô khóc. Mà khi mà vào khóc rồi mà tôi còn nhớ lại cái ông thầy nó đi học khóc, ông thầy Trung Huệ nói thôi bây giờ Chú Vinh ra khóc đi, ông kêu bằng Chú Vinh. Mà thật là tôi là sư đệ mà Chú Vinh ra khóc đi, bệnh cứ này ở được. Mà chạy tái mấy cái lô tu được. Mà chính cái nghiệp đó mà chúng ta vượt lên, nó giống như là một cái dòng dòng khác mà chúng ta vượt lên được. Là mình biết rằng trong nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng làm vua, làm chúa, làm gì đó, mình khác nhiều lắm. Mình đối với nghiệp khác hơn nhiều. Mà khi mà cái nghiệp khác mình nhiều là cái chỉ có một cái phương pháp duy nhất mà đại sư Ký Húc nói là chỉ có ông không phóng thân là con đường phóng thân của ông. Tôi chứng minh được. Đúng. Và từ đó về sau bắt đầu tôi có một cái tâm niệm là có một cái nhân cái duyên nào mà rảnh là bắt đầu tôi phóng thân tìm cách được không. Vừa báo xăm, vừa sám hối, vừa sám xăm sám hối. Tôi đã từng kể với tử rồi đó. Rồi cái năm mà tôi vào khóc, cái năm 98, 99, 2000 tôi bị một cái trận nó kinh liệt đó, bị cho nó tiếp tục. Khi mà khám nó ra bệnh rồi thì ở ngoài khóc thì sao mà qua hao chân khóc nó bệnh rất là nặng, bệnh khủng khiếp luôn. Cuối cùng tôi đến tôi lại Phật, tôi nói là bây giờ con đang có thân bệnh lại tu được. Mà con biết là khi mà con đổ mạng nghĩa là mình cắt đứt vào thời Đức Phật có những thì theo cũng cắt đứt mạng tối đó. Mà lên đến Đức Phật đó ông quế ngủ quẩn Phật châu. Mà khi mà cắt đứt mạng cho ông còn đau khổ không? Thì theo nó đặt đứt cho không còn đau khổ. Ông cắt đứt mạng ta. Nó trong kinh những bộ ha. Thì tôi lên tôi đỡ tôi phát hiện nó nếu mà con cắt đứt mạng tay của con mà cái nghiệp con xấu đó, con rớt xuống địa ngục. Mà khi mà hết cái nghiệp địa ngục rồi cho con lên con cặp bát nhã tu tiếp và tôi hành động mà tôi hay kể hành động. Mà khi mà tôi hành động, cái mặt tôi gục xuống thì bắt đầu cái diễn cảnh nó hiện ra sai bài sai bệnh bệnh. Mà khi mà tôi thành tâm sám hối rồi phóng sanh này kia liên tục gần mười mấy năm, 15 năm rồi, thì quá trình khi mà tôi qua Canada ở 3 năm về Việt Nam hết, là tôi biết đúng là cái nghiệp của mình. Thì như vậy chúng ta thấy là mình làm tất cả các việc thiện pháp mà chúng ta bệnh là bệnh về nghiệp, mà nghiệp này trong cái quá khứ mình tạo. Cũng giống như là ngài giới hiền thì bệnh khắp khó, chứ ông biết có chuyện nói nhịn đói cho chết. Vừa nhịn đói 3 ngày nằm mộng thấy Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Giang Thù, Bồ Tát Di Đà nói là chưa, ông làm vua ông giết nhiều người lắm, không biết bao nhiêu người. Mà ngày hôm nay sở dĩ là ông bệnh bị thấp số là do đời trước ông làm vua ông bắt ông bẻ cho người ta, cái bắt chúng là bé mình thấy ông vua ông ép lắm nha. Mà khi mà đi tu rồi cái quả nó chỗ ra, bây giờ tự ông tốt hả, bây giờ muốn hết bệnh không, chỉ cần ông ráng đi 3 năm sau có một người từ ở nước Trung Quốc ra, ông ráng ông chạy cho pháp thì ông hết. Dân mình dạy cái ngày kể là đệ tử ngày lúc là 70 tuổi, ngày là gì đó, ngày pháp hiền đó, kể là kể qua thì đúng 3 năm sau thì ai qua thầy dù ký pháp sư Quyền Trang qua. Thế ông 3 năm chờ đợi qua dạy cái pháp tướng tâm thì quá tình bệnh này hết đó. Cho nên là cái phần này là chúng ta phải thấy là chúng ta bệnh là bệnh do cái nghiệp. Thì chỉ cần chúng ta uống thuốc và chúng ta sống sanh, chúng ta làm việc pháp đủ hết, đừng có gọi là đừng có nhiệt ký, đừng có bỏ cuộc. Tại chúng nhớ đừng bỏ cuộc, mình thả trí. Thấy không? Thì câu thứ hai Phật tử nói là trong các chùa chúng ta thấy những cái hương linh á, là vì là ngày xưa mà khi mà gọi là Mã Tổ lập Tùng Lâm, mà ngài Bá Trượng thì lập ra Thanh Quy, thì Thanh Quy của tổ Bá Trượng là chư tăng là một ngày không làm một ngày không ăn, tức là canh tác. Mà khi mà canh tác rồi là đa phần tự túc, tức là nói về cái con đường thiền á, mà cái con đường thiền là tự lực. Thì mỗi người chúng ta khác, thực là khi chúng ta còn sống trong tu tập. Còn cái chuyện mà khi mà chết rồi thì không có bao nhiêu, 20% thôi. Từ cái nhân duyên đó cho nên các ngài lập ra Tùng Lâm và chỉ cho người sống khác cố gắng tu tập. Nhờ ở bên chùa là gọi là giáo môn, là tịnh độ môn, là các ngài cũng phải chọn gì, mà các ngài mong muốn các hương linh này để khi mà các ngài sáng kinh chiều kể thì những cái hương linh, cái thần thức hạnh nghe cũng có gì lạ hết. Cho nên ở thường chiếc chúng ta thấy là có những cái tháp mà riêng ra riêng một chỗ. Thì bây giờ ở các chùa ở đây thì cũng có, nhưng mà các chùa bên Mỹ, bên Canada hoặc là bên Pháp, Đức rồi thì các ngài cũng làm riêng ra, chứ cũng để nữa riêng ra chỗ khác. Cho nên mỗi cái tâm thông nó cũng không có lỗi gì hết, mỗi bên nó có một cái khác, một cái nhìn. Chúng ta cũng không có gì ngạc nhiên bao nhiêu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con thành tâm đảnh lễ vị tiền chư công đức chứng minh, con thành tâm đảnh lễ pháp hội tu học có ngày hôm nay. Kính thưa thầy, có một người Phật tử hỏi con như thế này. Anh đi chùa, anh đi thiền viện lâu, anh có để ý gì không? Nói dạ không. Em đi thấy trong chùa thờ tổ, mà thường thường người ta đi hai đôi dép, mà sao thấy tổ vẫy cho đôi dép, cho một chiếc dép à. Anh để tới cái này dùm cho em. Cái hai nữa là mắt thì thường thường người ta hướng về phía trước, mà em thấy tổ hình như là cặp mắt ngó lại phía sau. Con không có giải thích nổi chỗ này, kính mong thầy từ tâm chia sẻ cái hai giai thoại này. Nam mô Phật Bổn Sư Cao Ni.
Lúc trước tôi có làm chi cắt ở chút Lâm, cái chiều khoảng 5 giờ chiều thì tôi nghe cái hai ông tu sĩ ông cải, tức là quý Phật tử thấy ở trên Trung Lâm nó có một cái sau chánh điện nó có cái hình ảnh tổ Đạt Ma vẫy chiếc ghế. Thì tôi thấy hai người cải, tôi biết ốc chát đưa ra, tôi nghe thì cái ông này ông nói là ông giải thích giùm tôi đi, tại sao mà tổ từ Ấn Độ qua Trung Quốc là 79 chiếc. Trong thứ hai đó là khi bà tổ đi qua bên Trung Quốc đó, thì đi qua một cái khu rừng giữa đường nó cướp nó ra trọng cái ngày tá một cái bay chiếc chết còn chiếc. Người em nói gì thế vậy? Nó đi qua khu rừng toàn là cướp không? Mà tổ nó nhỏ, mà đâm qua cái tổ đá một cái chiếc chết bay mất rớt cái tâm gì đó, bóp còn chiếc. Phải không? Thì đây là có cái tức, bây giờ mình giải thích cái tức trước. À, khi mà tổ bị sáu lần thúc độc thì tổ mà đến cái lần thứ sáu rồi tổ thấy là cái cơ duyên mình mãn rồi, sao bây giờ uống? Ngày xưa mà tổ uống xong là tổ về tổ làm gì? Dùng cái khí công nã này hết. Và khi mà tổ ngã ra trên bên đá bắt đá nứt luôn, thúc độc cực mạnh vậy. Của một vị gọi là Tăng Tạng Bồ Đề Lưu Chi, ngày giảng thì tướng tâm, còn tổ giờ giảng thì tâm tâm, cho nên hai cái thông dịch một chút. Một người nói tướng, người nói tánh. Chính cái điều đó tự nhiên nó không có, mình nói giống mà không ở chung với nhau được. Khi mà tổ truyền pháp cho tổ về khả xong rồi, tổ quyết định đi thì năm đó là ngày mấy, anh nhớ mùng 9 tháng 10, tổ thảo kiến xong rồi tổ đi. Đi xong rồi bắt đầu chôn cất ở đâu đó hết. Thì có một cái ông mà đi xứ thì khi mà ông về nước thì gặp tổ Đạt Ma vẫy chiếc vé. Tổ nói là chủ ông chán tắm rồi. Thì quá trình khi mà về là ông vua chết. Còn lên hiến tâm chết, chan tâm lên. Thì ông lại ông ngạc nhiên, ông đến ông chửi nó rõ ràng, thấy tổ Đạt Ma qua cái biển mà tôi thấy rõ ràng mà tại sao muốn chết. Thì ông vua chan tâm nghi quá, đắp cái bào nào ra thấy còn có chiếc. Chiếc gãy về tay đó, giờ chiếc còn thờ ở núi chiếc tóc Phùng Nhĩ á. Có tích. Nhưng mà ở đây mình nói theo sư âm Trúc Lâm đó là tinh thần của thiền, hay nói cách hơn là trong tinh thần Di Ba Tập là đưa về các pháp môn bất nhị, tức là tâm hai không có kẹt, không dính mắt. Cho nên cái hình ảnh một chiếc ghế về tay mà sau này sư tổ hoặc là các vị mà đi hành cướp chỉ nói một câu, thế nào là ý tổ sư từ đây ra chạy theo, chỉ chạy theo chiếc ghế. Mà chúng ta cứ chạy theo chiếc ghế cho nên chiếc ghế mà nó bị mất, mình nó ăn trộm. Thấy không? Cũng giống như là mình giải thích là làm thiền sư Nam truyền cái ghế con mèo mà không biết ngày làm gì sao đó, mà mình chạy theo con mèo của Nam truyền cái con mèo mà nó mất, mình nó ăn trộm. Đúng không? Trên tinh thần của nhà thiền lòng phải quay lại. Cho nên là cái tinh thần mà người ta chạy theo chiếc giày của tổ Đạt Ma mà tổ lừa mà rồi tổ cười, nó nhập cái này tao lừa mà nó không biết. Ví dụ như cái một hơi tổ về nó nói này tao lừa nó mà nó không biết. Ông tin là ra ra chính diện cái chuyện này nói cho con. Bữa nào quý tử đến mà để lại trong lúc làm sao tao lừa tụi mày thì mày không biết. Ở đây là tinh thần là tôi mở chút cho quý Phật tử về nghiền ngẫm nè. Tổ mang một chiếc giày là tổ nói đó, tôi tổ lừa tụi con không biết. Tại chúng nhớ kỹ điều đó nha. Tổ lừa mình á, cái tập sao có chiếc chết gì đó. Đúng rồi, lừa cho mình chạy theo. Tức là khi mà tổ đức sơ là khi mà ngộ đạo nơi đây thì sư thuần tính nói một câu, từ đây ra không bị đầu lửa của các hòa thượng lừa nữa. Khi mà chiến thắng rồi, khi mà nhận ra chỗ đó rồi thì mới chạy theo lời đó, mà luôn luôn chạy lại. Cho nên là mình xưa đã nói như này, ngày bây giờ tâm nào cứ thử nha, về nhà thử nha, cứ thử cầm cục đá phải không, cái liền có con chó liền nó một cái, cho con chó nó chạy theo nó gặm cái cục gà hay cục đá. Nhưng mà quý Phật tử là cầm cục đá mà liền con sư tử nha, là nó gặm cái này đâu mà bay mình là cắn nó chạy theo quạt. Giờ quý tử muốn giả can muốn sư tử mình chạy theo lời, chạy theo sư tổ là mình giống như giả can chạy theo đồ vật, mà mình phải giống như sư tử là cá cho ông chủ cá người đó quay lại nhận ra được chứng nghiệm được đạo chỉ có là câu thứ nhất. Câu thứ hai sao quên rồi hả? À, tổ mắt hả? Thường thường ở đây là chúng ta thấy được là ở đây là sư ông cũng giảng rồi. Người ta hỏi sư ông là tại sao Đức Phật là nhìn xuống mà tổ nhìn lên, là và thượng giảng là Đức Phật nhìn xuống là khởi cái lòng từ bi thương chúng sanh, thương giống như con đẻ của mình, nhìn xuống tha thiết lắm, nói ráng tu đi, ráng tu. Ví dụ như còn tổ là cái tâm của tổ là hướng thượng đi lên, tức là tổ vẫn còn tiếp tục tu tập, vẫn còn tiếp tục gia công, mà không hẳn đó, nó chưa có viên mãn như Phật, cho nên cái con đường là tổ vẫn còn thăng hoa lên. Đó là thượng giảng đó. Đó là hai câu hỏi mà chúng tôi trả lời. Hết rồi đó. Rồi còn ai hỏi tiếp không? Còn thời gian lắm, còn 20 phút nữa. 3 giờ mình nghỉ. 3 giờ nghỉ là vừa tiếng rưỡi.
Nam mô Phật Hữu Sư Thích Ca Mâu Ni. Thích Tâm Bảo đệ tử Nhãn Đức Liễu thành tâm kính lễ người sư chư Phật cùng thầy và đại chúng ở đây. Con có một cái điều thắc mắc là trong mùa đản sanh từ Phụ Hữu Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, các chùa và các thiền viện thì nó khác nhau. Con thấy các chùa làm lễ đản sanh rất là lớn và một lễ thức ấm Phật nó rất là uy nghi. Và chúng con cũng có đi dự lễ tắm Phật khi bước lên chánh điện và cái sân khấu làm lễ Phật á, thì các sư các thầy có dạy là trước khi tắm á, là phải múc từ cái gáo tay mặt và đổ từ cái tay mặt mà đổ xuống cái tay mặt, thì con hiểu cái đó là như thế nào? Còn bên thiền viện thì con không có thấy cái tắm Phật, còn cái lễ bên
ở trong 18 vị A La Hán. Quý Phật tự nhớ một vị A-la-hán một ngày tắm tới 7 lần, là La-hán quá dễ tắm xuống, tắm ở mức độ mà các thầy Việt theo lên tập tập bạch Đức Thế Tôn nước thì hiếm quá ở mức độ hiếm đó, mà con giả là tắm xuống Đức Thế Tôn và chuyện ngày tắm xuống. Và khi mà được Đức Thế Tôn khai thị được ngay ngày nửa tháng tắm lần hay không, xưa là tin lòng thầy ghê lắm, nhưng phải như bây giờ mình bây giờ khai thị có thầy nó còn cứ tắm ví dụ như. Khi mà được ông thầy khai thị đoàn ngày đúng là nửa tháng tắm lần, một tháng chỉ tắm 2 lần. Rồi khi mà trình bạch Đức Thế Tôn kêu lên, nói Như Lai nghe chúng phàn nàn ông tắm suốt phải không? Bạch Đức Thế Tôn dạ con có tắm. Tắm ngày mấy lần? Dạ 8 lần. Ông thử như luôn. Rồi sao bây giờ Như Lai nói nè, bây giờ ông tắm suốt thì cái nghiệp tập của ông nó cũng hết. Thôi bây giờ ông quay lại tắm cái tâm con đi, tắm cái tâm thì nó sạch hơn. Vậy con mà về tối ngồi thiền kiếm A-la-hán á, hay không? Chắc tôi nghĩ nhờ tắm ngày 8 lần á, cũng không bớt. Thấy không? Về tối ngày bắt đầu này, tắm cái tâm nè. Niệm xấu ác nổi là ngày 8 lần. Tắm đúng một đêm, ngày 9 quả luôn. Thì đây á, là cái nghi thức tắm Phật là để cho chúng ta hình dung ra được rằng khi mà Đức Phật, mình thấy Đức Phật mà khi mà sinh ra đời lạ cái một điều, cái hai cái nguồn nước tắm, mình nhớ kỹ trong lịch sử ra một nguồn gì cực lạnh, nguồn cực nóng, cỡ như mình cũng chết trong khi Đức Thế Tôn đúng không? Mà như vậy là bây giờ chúng ta muốn thành tựu quả vị là chúng ta phải vượt qua cái con đường thuận dần dần trong cuộc đời này. Thuận chúng ta có vượt qua được, nghịch chúng ta cũng vượt qua được. Thuận là tiêu biểu cho lạnh, mà nghịch tiêu biểu cho nóng, hai cái con đường này chúng ta phải vượt qua. Thì như vậy đây là cái phương pháp tắm Phật là để nhắc nhở lại cho chúng ta thấy được rằng cái hình ảnh của Đức Phật là cái hình ảnh tiêu biểu cho Phật tánh của mỗi con người chúng ta. Muốn thành tựu Phật quả thì chúng ta phải ráng cố gắng tắm, mà tắm phải theo tắm chiều phải, đó là gì? Thuận chiều niết bàn mà nghịch dòng sanh tử chỉ thôi. Cho nên là chùa các ngài làm đúng không? Đúng là đúng. Là đúng gì? Từ sự vào tướng, từ sự vào tánh. Cho nên ra cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là mỗi tông phong, mỗi tông môn, mỗi cái chùa chiền, mỗi cái thiền viện, mỗi cái tỉnh xá, cái gì cũng đúng đó. Thấy không? Thì như vậy là chẳng hạn như ở các thiền viện mà không làm á, và đều tập trung hết và cái tỉnh xá lớn làm lòng luôn. Còn ở đây do cái nguồn Phật đản thì quý thầy đây hết tu để trả cái công ơn sâu dày của Đức Phật, tìm ra cái con đường chân lý, thì bên này cũng đúng hợp tâm sản. À, cho nên bây giờ mình nói ai cũng tu ở núi đó rồi, rồi thì những vị Phật tử mà thành thị làm sao? Thì cho nên chúng ta phải biết là cái công hạnh của mỗi vị Bồ Tát, công hạnh của mỗi người tu tập thì nó biến hiện ra tất cả các công hạnh mà hàng ngày chúng ta thấy được. Cho nên việc làm ở chùa rất là đúng, mà việc làm ở thiền viện cũng đúng, cái nào cũng đúng hết. Mà chúng ta thấy được như thế rồi thì chúng ta rất là vui. Phật pháp làm như thế, Phật pháp giống như một cái vườn hoa. Cái này bây giờ mình thấy là cái hoa này mà hoa nó một trái hết xấu lắm, về gì đó đỏ rồi tím đủ hết, đẹp nó quá đẹp đó. Thì khu vườn Phật pháp nó cũng phải nhiều màu nhiều sắc, nó tô điểm lên cái con nhà, cái ngôi nhà Phật pháp. Nhưng mà cố gắng tốt đó là gì? Biển chỉ có một vị, vị đó là vị mạng. Giáo pháp của Đức Thế Tôn chỉ có một vị, vị đó là giải thoát. Tất cả việc làm chúng ta mà không có dính mắc điều giải thoát hết là việc làm đúng con đường Phật pháp. Là mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi 15 phút nữa. Thầy nói không? Rồi thầy kia. Còn bây giờ là đạo tràng chúc lành phúc đức. Thầy chàng chúc lành phúc đức cho chàng ở đây đi. Con chân nậu.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, kính thưa tất cả các huynh đệ của các đạo tràng, hôm nay đã có một cái nhân duyên lớn mà các đệ tử chúng con được gặp nhau ở đây trong một cái buổi lễ rất là quan trọng là lợp nóc ngói. Thì đây chính là một cái phước duyên của chúng con, nên trước hết con xin cảm tạ quý thầy đã có được cái phước duyên và làm được một cái chánh điện rất lớn. Hôm nay đã lên nóc và chúng con cũng được dựa vào cái phước duyên đó để có duyên cho chúng con những cái phước duyên của chính mình. Đó là cái thứ nhất của con. Chính bạch thầy, nói về cái việc vừa rồi là ở những cái chùa chiền ở Phan Thiết thì có thường tổ chức tắm Phật ở ngày lễ Phật đản, và thường ở thường thiền viện thì không có. Thì thầy vừa qua cũng đã giải thích rồi. Con cũng có thêm một cái ý nữa về một cái vấn đề khác giữa các chùa và thiền viện. Thì để thấy rằng tuy khác nhau nhưng rõ ràng cái mục đích của mỗi chùa đều rất là đúng, đều rất là tốt. Ví dụ trong một cái lần con nghe pháp của Hòa Thượng Sư Ông có nói rằng đã có nhiều người đặt ra một cái câu hỏi tại sao những cái chùa khác thì cái phong trào, nhất là bên Tịnh Độ, cái phong trào cứ làm từ thiện rất là rầm rộ, rất là thường xuyên, nhưng mà ở bên thiền thì lại thấy trầm lắng cái việc này, ít đi làm từ thiện. Thì sư ông cũng có trả lời rằng mỗi một cái pháp môn đều có những cái cách để tạo cái phước duyên cho mình và cho Phật tử. Làm từ thiện là cái điều tốt. Còn bên thiền tuy không làm từ thiện nhưng mà hoằng pháp rất là nhiều, và hoằng pháp khắp nơi. Thì đây chính là một cái công tác từ thiện cũng rất khó và rất tốt. Thì qua cái lời giảng của sư ông, con rất hiểu về cái sự khác nhau nhưng mà đều có một cái mục đích tốt đẹp cả. Thì nhân một huynh đệ vừa trả lời thì con có thêm một cái ý như vậy cho nó rõ. Một cái ý kiến thứ ba của con nữa là về cái nghiệp duyên và nhân duyên. Bản thân con nhận định trước đây là con cũng không tin lắm về cái chuyện luân hồi, trước đây là rất lâu, nhưng sau khi nghe pháp rất là nhiều và đi chùa, đặc biệt là khi kết duyên với bên chùa thiền, thì con cũng đã nhận ra được rằng mỗi một người đều sống bằng cái luật nghiệp của mình. Nghiệp đó quá khứ, hiện tại và tương lai. Bản thân con cũng thấy như vậy. Và để thể hiện cái điều này, con nhận thấy rằng cái việc tu tập của mình rõ ràng là không mất đi đâu hết. Việc cúng dường hay là việc phát biểu những cái lời lẽ để cho các cái huynh đệ cùng nhau san sẻ cũng đều là những cái lý nhân viên tốt cả. Nhưng mà hiện tại ở đây thì các em phụ nữ cũng rất là đông đảo, và con đang có một cái tâm rất là ái ngại. Trước đây con có nuôi một con mèo, thì xưa nay không ai nuôi mèo mà lại nhốt và cột trên mèo hết. Hình như là mèo thì nuôi để cho nó đi bắt chuột, vì lúc đó nhà con nhiều chuột, ban đêm nó kêu rất là nhiều, cho nên con phải nuôi một con mèo. Con xin một cái mèo, con mèo ở nhà của cô Toàn. Cô Toàn hiện tại là đang ở nhà, trước đây là cũng đi thiền viện của chúng ta rất là nhiều. Thì con mèo đó mỗi ngày một lớn lên, con cột cái dây trên nó lại. Thì sau này khi mà con muốn thả nó hoặc là muốn dẫn ra đường nó cũng không đi, nó cứ níu lại và nó cứ quấn bên cái chân mình. Nhưng mà con lại cảm nhận một cái điều là mình nuôi súc vật mà mình nhốt như thế này, mình cột chân như thế này, đây chắc là cũng tạo nghiệp ở đây. Và sau đó con thấy hai cái chân của con dần dần là nó bị cái giãn tĩnh mạch nặng lên và con đi không được. Và con nghĩ rằng là thôi thì bây giờ đó là cái ý của con, thôi thì bây giờ là mình phải đi cho con mèo này, để cho ai đó nuôi được thì nuôi, thì phải bắt, phải ôm ẵm con mèo này đi đến một cái nhà hàng xóm. Con bé nó rất là thích nuôi mèo, thì khi đem đến đó một tuần lễ sau thì con mèo nó cũng bỏ đi chứ nó không có để lại. Thì con thấy là tuy là cái suy nghĩ của mình thôi, nhưng mà từ cái việc nhỏ cho đến việc nhỏ là đã như vậy, cho đến việc lớn thì con rất sợ cái việc mà sát sanh. Như tự mình làm cá, làm thịt, làm gà là con rắn con lại không làm. Tức là có khi con gái con nó mua sẵn thịt ướp, cá ướp thì thôi, chứ bây giờ rắn rồi không dám tự tay mình làm. Tuy nhiên ở trong nhà hiện nay trời mà sắp đổ về mưa như vậy đó thì kiến rất là nhiều. Thì cái biện pháp của con là có hai cái biện pháp. Một là tạt nước, thì một số chết đi, một số còn, rồi sau đó nó cũng xuất hiện. Hoặc là xịt thuốc. Thì khi mình xịt thuốc như vậy, thật ra con nhắm mắt và con rất là sợ. Và cả dán cũng vậy nữa, dán nó cũng vô rất là nhiều. Và thật ra đây tuy là cái chuyện nhỏ, nhưng là một cái tâm tư, một cái tâm sự của con, mà nó cũng làm cho con rất là ấy nấy, rất là dằn vặt. Và con phải xịt thuốc. Thì khi mà xịt thuốc ban đêm thì đến sáng dậy thì dán nó bò ra và nó chết rất là nhiều. Thì con lại đi hốt và đi bỏ rác. Và con cảm thấy cái điều này nó như thế nào á. Nhưng mà hôm nay dạ xin thầy giải nghi dùm cho con, vậy thì làm sao? Và ở trong kinh thì cũng có nói là ngay cả những con vật lớn thì chúng con cũng không nỡ giết hại. Nhưng mà dù đối với con vật nhỏ, con vẫn cảm thấy cái điều này rất là khó khăn. Dạ Nam Mô Di Đà Phật, xin thầy giải nghi.
Ở đây là cái vấn đề thứ nhất, và tôi nêu lên cái vấn đề này chắc là quý Phật tử ít có tin. Ngày xưa là chúng tôi về đây là thứ nhất là có Phật tử hay lên là chùa nha, nhất là ráng lên nhiều lắm, ra đi vô ráng giống như chỗ ráng, cái gò ráng ở đây mà nói vậy. Mà ké là gì? Ké là chùa nhiều lắm, chùa thôi. Mình kế lại ông đốc là thường thường chúng tôi về đây tôi kể nó nằm ổn. Mình quý Phật tử thấy bây giờ tại sao càng ngày càng cương dần. Là khi mà chúng ta tụng kinh hoặc là chúng ta sám hối, hoặc là khi chúng ta phóng tâm là chúng ta tác ý đó giống như mình đang nghĩ cái gì. Này cái điều là cái người tu phải lưu ý cái điểm đó. Giống như mình nói con vơ thôi. Con đi chỗ này với thầy tu, người ta ra ta vô mà lỡ bị cái này bị kia. Mà đây ở đây Phật tử đến đây toàn là những người sanh thiện không à, sống sanh đồ làm việc thiện không, chúng ai khác ý gì hết. Và khi mà chúng ta tác ý đến nhiều lần như thế rồi thì quả tình tôi thấy càng ngày càng xưa rồi, chùa càng ngày càng xưa khá như thế. Và cái tổ ông mà nó mất 7 ngày sau mất. Thì qua cái nhân duyên này để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy là cái việc làm này chúng ta phải kiên trì. Thứ nhất là khi mà chúng ta thấy kiếm nhiều quá hoặc là chán nhiều quá, mình là người Phật tử mình ráng cố gắng mình thốt ra mình đợi mình cấp cái ở xưa Đức Phật như vậy. Còn khi mà chúng ta nhắm mắt chúng ta xịt thuốc là chúng ta cũng có tác ý nó rồi, nhắm mắt là xịt thuốc mà bỏ mắt ra chết hết. Ở vấn đề chẳng hạn như vấn đề mà nuôi mèo nuôi này nuôi kia nữa, chúng ta phải lưu ý một cái điểm là đây là Phật tử là khi mà tạo một tác giới rồi đó thì chúng ta đừng nuôi mèo nó tròn mấy con vật mà nó ăn mấy con thú thú nhỏ cho đừng nó nuôi. Khi mà chúng ta tạo giới một tác phải lưu ý chúng ta à. Thì như vậy mà cái phần này để tôi nêu lên là khi mà chúng ta tụng kinh hoặc là chúng ta ngồi thiền, chúng ta đã cố gắng bỏ ra 5-10 phút chúng ta tác ý, ý chúng ta nói giống như là mình đang nói chuyện với nó,